Chiều ngày 7 tháng 8, Bộ Công an Việt Nam tổ chức họp báo để loan báo quyết định xóa 6 tổng cục và hơn 60 cục nghiệp vụ trong một nỗ lực nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an. Truyền thông Việt Nam trích lời Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an nói, cuộc tái cơ cấu này, chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Công an cơ bản không thay đổi, đồng thời cho biết việc tổ chức bộ máy sẽ tập trung thống nhất chuyên sâu tinh gọn theo hướng bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở. Theo trang tin tức jing.vn, ông Quang cho hay Bộ Công an sẽ không tổ chức các tổng cục mà sắp xếp tinh gọn các đơn vị trực thuộc Bộ Công an dựa trên nguyên tắc sáp nhập các đơn vị tương đồng hoặc không rõ nhiệm vụ, đảm bảo một cơ quan đơn vị có thể thực hiện nhiều việc, nhưng một việc chỉ giao cho một đơn vị phụ trách. Ngoài ra, Bộ Công an cũng sáp nhập 20 đơn vị cảnh sát phòng cháy chữa cháy trực thuộc Trung ương vào Công an tỉnh, đồng thời sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập báo chí y tế trong Công an nhân dân. Ông Quang được Vietnamnet trích lời nói, đó là cuộc cách mạng lớn của Bộ Công an thực hiện đúng chủ trương của Đảng. Tháng 4 2018, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết chuẩn thuận đề án của Bộ Công an xây dựng trong 2 năm qua về việc sắp xếp lại và làm tinh gọn các lực lượng của Bộ, theo đó giảm triệt để tầng nấc trung gian. Bước đi được chính người trong ngành công an xem là một đột phá trong nỗ lực phòng ngừa, làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của thế lực thù địch và các loại tội phạm. Nhà nước Việt Nam thường dùng khái niệm thế lực thù địch để ám chỉ một diện rộng những người hoặc tổ chức lên tiếng chỉ trích hoặc các hành động chống lại Đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam ở trong và ngoài nước. 6 tổng cục của Bộ Công an từng quản lý các lực lượng an ninh, cảnh sát, tình báo, tuyên truyền, hậu cần và kỹ thuật.
Luật sư Đặng Đình Mạnh, người tư vấn cho 11 trong số 20 người bị kết án vì tham gia biểu tình chống dự luật đặc khu ở Đồng Nai, hôm 7 tháng 8 gửi đơn lên cơ quan hữu quan, đề nghị kiểm tra, giám sát và xử lý việc nhiều thân chủ của ông tố cáo họ bị quản giáo ngăn cản kháng cáo và đe dọa sẽ nhốt chung với những người bị bệnh HIV nếu không nghe theo. Trước đó, trong phiên xử sơ thẩm vào ngày 30 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tuyên án 20 người tham gia cuộc biểu tình vào ngày 10 tháng 6 chống dự luật đặc khu và an ninh mạng, các mức án tù từ 8 đến 18 tháng về tội gây rối trật tự công cộng. Sau phiên xử, gia đình của 11 trong số 20 người đã đến nhờ luật sư Đặng Đình Mạnh tư vấn về thủ tục kháng cáo. Luật sư Mạnh cho VOA biết thêm vào ngày 7 tháng 8.
Cách đây khoảng độ 3 ngày thì chúng tôi liên tiếp nhận là những cái thông tin phản hồi từ phía gia đình họ rằng những người hiện đang bị giam á là họ bị cái cán bộ quản giáo đe dọa rằng không được phép kháng cáo. Nếu kháng cáo thì sẽ đưa họ qua giam chung với những cái người mà bị bệnh HIV.
Theo lời của luật sư Mạnh, những người bị đe dọa đều là nữ giới và đang bị giam tại cơ sở giam giữ thuộc Công an thành phố Biên Hòa. Trong đơn gửi cho ban chỉ huy của trại giam và viện kiểm sát, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai, luật sư Mạnh nói ông không tự tiện suy diễn sự việc được thực hiện có hệ thống hoặc có chủ trương. Nhưng sự phản ánh nhiều trường hợp về chung một sự việc của các gia đình bị cáo như vậy cho thấy đây không chỉ là hành vi đơn lẻ. Thân nhân của các nữ tù nhân đang bị giam giữ tại trại giam này cho VOA biết, người thân của họ đang trong tình trạng rất sợ hãi. Thậm chí có người còn trách gia đình rằng ở bên ngoài làm gì mà để cho cán bộ trại giam chửi, đồng thời yêu cầu gia đình chạy tiền cho cán bộ với giá 4 triệu đồng để không bị chuyển sang nhốt chung với người nhiễm HIVS. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Biên Hòa trong phiên sơ thẩm nói 20 người biểu tình đã lấn chiếm hết lòng lề đường, ngăn cản các phương tiện lưu thông qua lại, gây ách tắc giao thông. Và mặc dù lực lượng công an đã phát loa tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuân thủ pháp luật, không được tụ tập thành đám đông trên đường, nhưng đám đông đã không chấp hành mà tiếp tục quay lại ngã tư Lạc Cường, chuyển hướng vào đường Dương Tử Giang. Trích báo pháp luật. Tuy nhiên, theo lời kể của một người dân, có người thân tham gia trong đoàn biểu tình bị bắt, thì nhóm biểu tình đã bị công an dẫn vào con đường này để chặn bắt. Người dân không muốn nêu tên vì lý do an ninh này kể lại với VOA.
Cái hôm đi biểu tình là công an nó dẫn đoàn đấy chứ, dẫn đoàn đi vào cái đường đấy. Cái ngã tư Lạc Cường ấy thì đoàn biểu tình sẽ là xin quay về hướng cũ. Nó không cho nó đi vào đường đấy đi, đường kia đang cấp cứu cái xe rồi. Nó dồn mình vào đường đấy thì nó bắt hết á.
Bản án tù đối với 20 người biểu tình ở Đồng Nai đã bị dư luận và một số tổ chức nhân quyền lên án. Theo luật sư Đặng Đình Mạnh, Việc gán ghép một bản án hình sự cho những người tham gia biểu tình là một điều rất bất công khi họ chỉ đơn thuần thể hiện quyền biểu đạt đã được hiến pháp quy định. Ông phân tích.
Thứ nhất là họ không có cái việc, không có những hành vi gây rối, theo đúng cái nghĩa đen của nó là gây rối. Và hầu như tất cả trong số họ, khi mà tham gia xuống đường ngày đó, biểu tình ngày đó, thì mỗi người đều có mang một cái điều ngữ là phản đối về luật đặc khu, phản đối việc cho Trung Quốc thuê đất 99 năm. Thế thì bản thân những cái việc mà họ cầm những cái biểu ngữ đó họ đi trên đường, tức là họ đang thực hiện cái quyền biểu đạt cái ý chí của họ. Mà những cái quyền biểu đạt ý chí của họ thông qua một cái cuộc biểu tình là hoàn toàn hợp pháp theo luật pháp Việt Nam.
Ngoài ra, theo luật sư Mạnh, trong bối cảnh Việt Nam chưa đưa ra luật biểu tình thì không thể đánh giá hành vi biểu tình là có hợp pháp hay không. Các cuộc biểu tình phản đối dự luật, đặc khu và an ninh mạng đã diễn ra rầm rộ trên khắp các tỉnh thành Việt Nam vào ngày 10 tháng 6, thu hút hàng chục ngàn người tham gia. Hàng trăm người đã bị bắt và nhiều người bị kết án sau đó bằng các tội danh hình sự. Trước sức ép mạnh mẽ của công chúng, Quốc hội Việt Nam đã quyết định hoãn việc thông qua luật đặc khu sang kỳ họp tới, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay.
Một tòa án ở Việt Nam hôm 6 tháng 8 xét xử 46 cựu quan chức ngân hàng về tội danh tham nhũng trong đại án cho vay hàng chục triệu đô la dưới sự chỉ đạo của một nhân vật từng có nhiều quyền thế là cựu chủ tịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng ông Phạm Công Danh. Theo AFP, đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ xét xử nhằm dọn sạch và minh bạch hóa lĩnh vực ngân hàng vốn rất mờ ám và bị đè dưới gánh nặng nợ xấu, tham nhũng và tệ nạn bao che phe phái. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kết tội các bị cáo là cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng sau khi làm thất thoát hơn 6.000 tỷ đồng, tức khoảng 257 triệu đô la, trong vụ cho vay tiền của Ngân hàng Xây dựng VNBC theo tờ báo chính thống của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Xây dựng Phạm Công Danh lĩnh án 20 năm tù, tổng hợp với bản án cũ là 30 năm tù. Năm 2016, ông Danh bị kết án 10 năm tù trong một vụ xét xử tham nhũng khác cũng trong ngành ngân hàng. Theo cáo trạng, ông Danh chỉ đạo cấp dưới tại VNBC và tập đoàn Thiên Thanh dùng 29 công ty do chính ông thành lập hoặc mượn pháp nhân để lập hồ sơ vay tại Sacombank, TP Bank, BIDV số tiền tổng cộng 6.126 tỷ đồng. Ông Danh dùng tiền của VNBC gửi sang các ngân hàng này để bảo lãnh các khoản vay của các công ty. Các công ty này sau đó không có khả năng trả nợ nên VNBC không thu hồi được tiền bảo lãnh. Ngân hàng Xây dựng cuối cùng bị bán cho Ngân hàng Trung ương với giá 0 đồng vào năm 2015. Cùng tội danh trên, các bị cáo còn lại, trong đó có Trầm B, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Sacombank, nhận án tù từ 2 đến 10 năm hoặc cho hưởng án treo. Một số bị cáo được trả tự do ngay tại phiên tòa, theo Infonet. Ông Danh là một trong nhiều quan chức ngân hàng dầu khí và cựu chính khách bị đưa ra xét xử gần đây trong chiến dịch đốt lò, theo chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bất chấp đà phát triển kinh tế vào hạng nhất châu Á trong những năm gần đây, nạn tham nhũng vẫn tràn lan khiến Việt Nam bị xếp hạng 170 trên 180 về chỉ số tham nhũng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế Transparency International, đứng sau Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc.